Hồng Liên Bảo Giám, chương 1764, gãi đúng chỗ ngứa, 2, góc truyện audio.com, chuyện này Phó Thanh Sơn một người làm không được, hắn đi tìm Cúc Nguyệt Sơn. Hai người nhận thức thời gian lâu lắm, thời điểm gặp mặt còn rất vui vẻ. Phó Thanh Sơn nói xong nhu cầu, Cúc Nguyệt Sơn bắt đầu trầm mặc. Phó Thanh Sơn biết hắn đang tính toán, liền kiên trì chờ. Chờ chừng nửa canh giờ Cúc Nguyệt Sơn mới nói với Phó Thanh Sơn. Chuyện này, kéo đường ra xuống nước A Hát. Lão gia ý tứ là, sau khi đánh xuống Quỳnh Châu, Nguyên gia, Lan gia, đều phải ở trong khống chế của chúng ta. Thiếu gia đối với đường gia không có bất luận lực khống chế gì, cho nên muốn chúng ta xử lý. Người đường gia, không có mấy người thích hợp làm sát thủ. Phó Thanh Sơn nói, ta cho ngươi danh sách ngươi đi mượn người. Nếu như đường gia đáp ứng, liền không phân thân ra được. Nếu không đáp ứng, quay đầu lại bắt Quỳnh Châu, lão gia ở Nam Cương sẽ lập tức phát động tiến hành giáp công đường gia. Phó Thanh Sơn hiếm thấy mở miệng hỏi, mục tiêu cuối cùng của lão gia, sẽ là Nguyên gia sao? Cúc Nguyệt Sơn trái lại trầm mặc, Nguyên gia cùng lão gia trong lúc đó quan hệ càng ngày càng không xong, đối phó Nguyên gia, là sự tình sớm muộn. Chỉ là cứ như vậy trở mặt sao? Vì sao lão gia đối với phu nhân không thể dễ dàng tha thứ một chút? Sự tình vẽ một vòng, quay đầu nhìn lại, lão gia cùng phu nhân mâu thuẫn, là vì thiếu gia. Chỉ ít thiếu gia là nguyên nhân trọng yếu nhất dẫn đến. Thiên ma đoạt xá, thiếu gia nguyên lai, xem đến liền phiền, thiên ma này trái lại càng dễ xem. Ý tứ của lão gia thiếu gia đều chấp hành tốt, cũng bản thân đi làm một thế giới phát triển, thậm chí lấy thế giới kia làm trọng tâm tiến vào tu hành. Cứ như vậy, thân phận thiên ma, đối với lão gia ảnh hưởng liền hạ thấp rất nhiều. Người từ từ suy nghĩ, ta đi giết vài người. Phó Thanh Sơn không có hỏi lại, người làm cái gì, lão gia đã đáp ứng, tha tính mệnh một nhà Châu Nguyên Kiệt. Vị trí của Cúc Nguyệt Sơn cao hơn Phó Thanh Sơn, cho nên còn có thể mở miệng khuyên can một chút. Phó Thanh Sơn cười nói, hắn ở Quỳnh Châu lưu lại hậu đại, nhất định phải chết, bên Ngọc Kinh Thành này, có thể bỏ qua. Lúc này Cúc Nguyệt Sơn không có phản đối. Châu Nguyên Kiệt ở bên kia lưu lại hậu đại, khẳng định cùng Mộ gia quan hệ rất sâu. Phó Thanh Sơn tiêu thất một câu nói lưu cho Cúc Nguyệt Sơn. Ta nghĩ, ngươi hẳn là đi mượn hơi hậu đại của Châu Nguyên Kiệt. Cúc Nguyệt Sơn bật cười, ai nói Phó Thanh Sơn chỉ biết giết người. Chớ nhìn hắn giết Châu Nguyên Kiệt, bản thân đi tìm người Châu gia, một chút lý do thoái thác là có thể khiến người Châu gia hận chết Mộ gia. Nhìn qua rất thái quá, trên thực tế, nếu thao tác tốt nói Châu Nguyên Kiệt ở Quỳnh Châu len lén lưu lại hậu đại, để Mộ gia bồi dưỡng, bên Ngọc Kinh Thành đều là thay người kiếm tiền. Đây cũng là tình hình thực tế, nếu như Tiêu Diêu Vương không ác như vậy mà nói, Châu Nguyên Kiệt chưa chắc sẽ chết, chỉ có người một nhà ở Ngọc Kinh Thành sẽ ăn khổ. Châu phu nhân khẳng định càng thêm quan tâm nhi tử bản thân, Châu Nguyên Kiệt kia ở Quỳnh Châu lưu lại hậu đại, liền thành cái đinh trong mắt nàng. Cúc Nguyệt Sơn không cần bao nhiêu hứa hẹn là có thể khiến Châu phu nhân ngoan ngoãn nghe lời. Trái lại, chứng thực tội danh Mộ gia cấu kết đại thần, Châu Nguyên Kiệt chết, đế quốc sẽ có bổ thường, trừ khi Châu phu nhân không muốn cái bổ thường này, không muốn để cho nhi tử nàng tiếp tục tu hành. Bằng không mà nói, bản thân thật là dễ như trở bàn tay. Cúc, góc truyện audio.com, Nguyệt Sơn lập tức phái người, đi khống chế ngự sử phủ trước bảo vệ Châu gia. Bất kể là Nguyên gia, hay Mộ gia, duy nhất tính sai, chính là phản ứng của Tiêu Diêu Vương. Bởi vì dựa theo tư duy bình thường, coi như là Châu Nguyên Kiệt bị bắt hạ ngục, cãi cọ sự tình phương diện này cũng rất nhiều, Tiêu Diêu Vương đối phó Mộ gia hoặc Nguyên gia thế nào, đều phải từ trên người Châu Nguyên Kiệt tìm cửa đột phá. Vấn đề là Tiêu Diêu Vương không có đi quy trình, sau khi xác định mục tiêu, liền nắm chặt thời gian muốn động thủ. Thân phận địa vị của hắn, theo lý thuyết, là không thể trực tiếp động thủ với cửu đại gia tộc. Như vậy sẽ khiến đế quốc dung chuyển, thế nhưng Tiêu Diêu Vương thật động thủ mà nói, vô luận Mộ gia hay Nguyên gia, đều không có chuẩn bị cho tốt. Mặc kệ Nguyên gia hay Mộ gia nghĩ thế nào, Tiêu Diêu Vương đã sớm nghĩ tốt. Mảnh đất Quỳnh Châu kia, đối với toàn bộ Đông Tần mà nói, quá trọng yếu. Ở đây cách các nước Nam Hải gần nhất cũng là khu vực trọng điểm giữa thần binh đế quốc cùng Tân Đại Lục. Thần binh đế quốc không muốn kích thích Đông Tần đế quốc đều là cách Quỳnh Châu mấy vạn dặm ghé qua. Sự tình Mộ gia cùng thần binh đế quốc âm thầm giao dịch, Tiêu Diêu Vương cũng không phải không biết. Loại giao dịch này, bản thân mình đến mới là hợp lý hợp pháp, đúng không? Tiêu Diêu Vương Tô Dương chuẩn bị đi Nam Cương xem bộ hạ cũ của mình một chút, ly khai lâu như vậy, không biết năm đó bố trí thế nào. Bất cứ chuyện gì cũng phải mình xem qua, mới có thể có nắm chặt. Nhất là trước khi chuẩn bị đại động tác, Nam Cương là một khâu ắt không thể thiếu. Đang muốn thông qua truyền tống trận rời đi, Cúc Nguyệt Sơn bỗng nhiên truyền đến tin tức. Vũ Uy Vương muốn gặp hắn, Tô Dương không biết đây là chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là ở phòng khách chờ đợi. Vũ Uy Vương tiến vào phòng khách còn không có ngồi xuống, liền mở miệng nói. Tiêu Diêu Vương, sự tình Quỳnh Châu tính ta một phần. Tô Dương kinh ngạc nói. Vì sao, một mình ngươi ăn được sao? Vũ Uy Vương không hề có ra mặt hỏi. Nuốt trôi, Tô Dương không chịu nhượng bộ. Không cần ta, Tô Dương vui vẻ nói. Cần, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Hai thành, Vũ Uy Vương nói. Không thương lượng, ta xem trọng một cái càng thật lâu. Vậy ngươi còn có thể nói động một nhà kia sao? Không cách nào nói động, ta động thủ là được. Vậy hai thành nhiều lắm, ta còn tưởng rằng, ngươi có phân phối khác. Không nhiều lắm, lần này là phải đánh nhanh, mặc dù nói mọi người tàng trữ rất nhiều trang bị lạc hậu, đều phải tiêu hao hết mới được nhưng binh sĩ tổn thất ngươi phải tính ở bên trong. Ngươi muốn xuất binh, lúc này Tiêu Diêu Vương mới kinh ngạc, hắn chỉ là muốn một cái danh nghĩa của Vũ Uy Vương, sau đó mượn chút tiên nhân là được. Không nghĩ tới, Vũ Uy Vương muốn xuất binh, trong tay Vũ Uy Vương có 4 đội chiến hạm chủ lực đến bây giờ mới thôi, đều là chiến hạm cường đại nhất của đế quốc. Trong tay Tô Kính, chỉ có ám dạ song long kỳ hạm mới có khả năng sánh ngang. Cách chương.